trả tất cả để sống hòa mình với chúng sanh, dùng mọi thí dụ, mọi nhân duyên để nói pháp. Như vậy tức là cái tâm lượng của Bồ Tát. Bồ Tát đã quán triệt hành, nhưng mà hành đồng cư với chúng sanh, nhưng mà không nằm ở trong cái hệ thuộc của chúng sanh. Hành là chỉ có trí tuệ hành, còn cái thân tâm mà Bồ Tát dương hành đó, tức là thân tâm hướng, dùng cái thân tâm hướng để mà độ hữu tình nguyện. Như vậy chứ Bồ Tát thực hiện đại từ đại bi mới được. Còn nếu mà còn thấy có pháp tu, còn thấy có pháp chứng, còn có thấy có pháp hành đại từ đại bi, thì cái đó nó nằm trong phạm vi của tiểu từ, tiểu bi. Bồ Tát tuy đã được tham, lại nữa Bồ Tát do có tâm đại từ đại bi mà giữ được tâm thường bất động, chẳng có sân nhé, chẳng có oán giận trước sự mắng chiếc, trước sự hủy bán, trước sự hành hung của kẻ ác. Nhưng chẳng có tự, xin lỗi là cũng chẳng có tỏ sự vui mừng trước sự tôn kính, trước sự tán thán và cúng dường của mọi chúng sanh. Như vậy tức là rõ ràng Bồ Tát hành pháp như, cái hành pháp như của Bồ Tát chỉ là không oán thân bình đẳng. Kẻ đến mắng nhiếc Bồ Tát cũng như kẻ đến tán thán Bồ Tát, Bồ Tát vẫn thường giữ tâm bất động. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát biết rõ là bản tâm thanh tịnh kia chưa từng rong nhiễm một mảy cặn. Cái bản tâm thanh tịnh nó chưa từng nhiễm một mảy cặn. Như vậy ở nơi cái chỗ thanh tịnh rất cao đó, thì Bồ Tát tu trên cơ thể an nhiên đó mà diễn ra các pháp, thì các pháp Bồ Tát diễn ra là bởi vì sao? Bởi vì cứu cái chúng sanh tâm điên đạo, tức là đưa cái chúng sanh tâm điên đạo đó về cái chỗ an nhiên. Nhưng Bồ Tát biết rõ rằng chẳng có chúng sanh nào điên đạo và cũng chẳng có tâm nào điên đạo, đó là không gian hiện hư của tâm. Làm thế nào xóa bỏ cái không gian hiện hư của tâm đó đi? Và Bồ Tát thấy rõ rằng việc làm của mình là không vì ai hết, bởi vì chúng sanh không. Như vậy thì những chúng sanh sở dĩ điên đạo, sở dĩ khổ đau là bởi vì trói buộc bởi những ý niệm hiện hư, và tự nó xây thành lũy ở trong ý niệm hiện hư mà cho có cảnh giới, cho có sự tu chứng, cho có sự đạt thành và cho có niết bàn, cho có sanh tử vân vân. Đó là do cái chỗ mà gọi là coi như Bồ Tát quán triệt pháp. Phật vì lợi ích chúng sanh mà ở trong vô lượng kiếp đã khéo làm những việc khó làm chưa từng thấy ở thế gian. Ở trong kinh Đại Bổn Sanh có kể câu chuyện vua Thi Tùy, truyền thân của Đức Phật Thích Ca, đã chẳng tiếc thân mạng tự chết thịt mình để trao cho con chim ưng. Thì cái câu chuyện đó là truyền thân của Đức Phật Thích Ca là một vị Bồ Tát tên là vua, là làm vua tên là Thi Tỳ, phát đại nguyện độ chúng sanh. Có một vị trời Đế Thích và một vị trời khác, hai vị đó cùng bàn với nhau là chúng ta một người chiến thành con chim ưng và một người chiến thành con chim bồ câu. Con chim ưng vượt con chim bồ câu đến bay vào lòng vua Thi Tỳ và nó ở nơi trong lòng đó. Lúc đó con chim ưng đã đứng ở trên một cành cây, nó bảo nhà vua hãy trả lại con chim bồ câu đó cho ta. Nhà vua trả lời rằng con chim này nó bay vào lòng ta, cho nên ta giữ nó ở đây chứ không phải là của ngươi. Con chim ưng nó trả lời rằng con chim bồ câu này là do ta vượt bách để nuôi sống tâm mạng của ta. Nếu nhà ngươi mà đoạt lấy con chim này thì đương nhiên là đoạt mạng sống của ta. Ngươi cứu một mạng và giết chết một mạng thì điều đó không công bằng. Bởi vì con chim bồ câu đó là miếng mồi của ta. Nếu ta không bắt con chim bồ câu này thì ta cũng sẽ bắt con chim bồ câu khác, hoặc là ta bắt một con vật khác. Thì bây giờ ngươi cứ thử cứu đi. Cho nên nếu người cứu nó, đương nhiên là phải
phải sát hại, tức là tống giảm đến mạng sống của ta, đó bằng cách là người trả con chim bồ câu đó lại cho ta. Nhà vua không chịu trả. Nếu bây giờ như vậy thì ta có thể không, ta có thể làm gì để mà đổi lấy cho ngươi, lấy cái gì để đổi cho ngươi được với con chim bồ câu này? Con chim ưng trả lời rằng bây giờ ta cần thịt nắm một con, của một con vật giết ngay tại đây. Thịt nắm của một con vật giết ngay tại đây, hay là thịt nắm một con vật ở ngay tại đây, miễn làm sao là thịt của nó còn ấm. Vua Sĩ Tỳ nói như vậy ta bằng lòng, lấy thịt của ta đổi con chim bồ câu này, nó đồng ý không? Con chim ưng đồng ý, nhưng mà nó có điều kiện là bây giờ phải lấy bằng cân lên để mà cân. Khi nào cân mà cái số thịt của ông mà cân bằng ngang bằng cái thịt của con chim thì lúc đó dừng lại ta mới đồng ý. Thì tôi đưa cái bằng cân lên cân thì đương nhiên ông lóc cả thịt rồi, ông lóc cả các cái chỗ mà gọi là sao là có những cái có những u thịt, gọi là lóc cân lên thì thịt con chim bồ câu vẫn nặng hơn những số thịt của ông cân. Nhà vua mới bảo rằng trở ta leo lên trên bàn cân. Lúc đó máu me ra nhiều quá rồi, nhà vua muốn xỉu cho nên yêu cầu đỡ lên trên bàn cân. Thì khi mà trở lên trên bàn cân rồi đó thì lúc đó thịt của chim bồ câu và thịt của ông ta ngang bằng, tức là mạng đổi mạng. Nó là con vật nhỏ nhưng mà nó cũng là một mạng sống. Anh có cái thân to tổ bố thì anh cũng là một mạng sống. Nếu nó Đức Tông thì cũng giống như anh Đức Tông rồi. À, như vậy thì coi như là lúc đó thì con chim khi mà trở lên bằng cân thì con chim ó nó mới bảo, con chim ưng nó mới bảo rằng ngươi hãy trả con chim vật một câu cho ta. Thì làm cái điều như vậy chẳng có ích lợi gì đâu. Việc làm của ngươi thật là phi lý. Ta chỉ yêu cầu nó trả của chim bồ câu của ta, ngươi không thấy nào quần thần đương đứng đây này, cả cái hoàng tộc của nhà ngươi đều phải ra lệ. Ngươi làm một cái điều mà trái với mấy lương tâm của con người, vì những con người xung quanh đây là họ không ngoan người chết mà. Như vậy ngươi cứ trả con chim bồ câu lại cho ta là đủ rồi. Nhà vua mới suy nghĩ rằng từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, chúng sanh khổ cũng chỉ vì chấp ngã. Ngày hôm nay ta thực hiện cái pháp bố thí thần để cảnh tỉnh, để mà thức tỉnh cho bao nhiêu chúng sanh cũng chỉ vì chấp cái thân này mà nổi trôi trong cái vũng lầy sanh tử. Cho nên ông ta mới quyết định rằng phải treo lên bằng cân để cân bằng với thịt của con chim. Ta không có lấy gì hối tiếc cả. Con chim đó nó mới bảo rằng ngươi mà bố thí như vậy đó, ngươi có hối tiếc không? Nhà vua nói là nhất thiết là ta không có hối tiếc. Con chim đó nó lấy gì làm bằng chứng là trong tâm ông không dao động, trong tâm của ông không hối tiếc. Vậy không? Bởi vì sao? Bởi vì đây là mạng của con chim, còn mạng của ông là mạng của một đế, của cái ngôi vị đế vương, là một vị vua đang cai trị có một nước. Còn con chim bồ câu này đó chẳng có một tích sự gì cả. Như vậy ông lấy thân của một đế vương để mà đổi với con chim bồ câu, đó là một điều phi lý. Ông nên suy nghĩ để trả con chim bồ câu lại cho ta. Nhà vua vẫn không có nản chí, ta không hối tiếc. Như vậy nó nói, con áo mới bảo rằng như vậy lấy cái gì làm bằng chứng là ông không hối tiếc? Ai biết cái tâm của ông không hối tiếc, như vậy lấy cái gì làm bằng chứng? Nhà vua mới nói là tâm của ta hoàn toàn thanh tịnh, không có một chút hối tiếc. Và thật sự để chứng minh rằng ta không hối tiếc thì từ nãy giờ ta lóc thịt
ta đã sắp sửa không? Mà gọi là vĩnh biệt cuộc đời. Thì ngày hôm nay để chứng tỏ rằng ta không hối tiếc thì thân của ta tức khắc phải quang phục lại như cũ. Nói vừa xong, thân của nhà vua tức khắc quang phục lại như cũ. Đó. Thì cái bố thí của vua Thi Tỳ như vậy á, bố thí mà của vua Thi Tỳ như vậy, chẳng tiếc thân mạng, tự cắt thịt mình để trao cho chim, để cứu mạng cho một con chim nhỏ bé. Đó nè, việc làm này khiến cho các hàng trời rầm quỷ thần chưng tán, khiến mặt đất đều sáu điệu chấn động. Như vậy cái đó còn chưa gọi là đại từ đại bi, cái đó cũng chưa gọi là đại từ. Như vậy cái đó gọi là ma diễn, bên mà gọi là bên thanh văn thì cho đó là đại từ đại bi, nhưng mà trong ma diễn cho đó là trung trí thì không phải là đại trí. Và là trung trí tức là bố thí bậc trung chứ không phải là bố thí bậc thượng. Tại sao vậy? Tại sao gọi là trung trí? Là bởi vì mình vẫn đang Bồ Tát phát cái hạnh nguyện vì chúng sanh, nhưng mà vẫn có ý niệm thấy có chúng sanh để mà vì. Bồ Tát không vì một ai cả, không vì một chúng sanh nào cả. Hình thành được đạo hạnh của Bồ Tát của đại từ đại bi là không thấy có đối tượng, không thấy có chúng sanh để mà vì, để mà gọi là hy sinh thân mạng của mình. Cái đó mới gọi là đại từ đại bi của 18 bất đồng pháp của chư Phật. Ở đây sẽ đặt câu hỏi là ở nơi thâm thiền định có vô lượng công đức trí tuệ nên chẳng được gọi là đại từ đại bi, nhưng dùng công đức trí tuệ để nói pháp để độ sanh, sao chẳng gọi là đại từ đại bi? Như vậy tướng của đại trí tuệ và tướng của đại từ đại bi khác nhau thế nào? Bây giờ có một người ngồi trên pháp tòa thuyết pháp để độ cho vô lượng chúng sanh, và một người xả bỏ thân mạng của mình để cứu độ chúng sanh, thì hai cái một cái là đại trí tuệ, tướng của đại trí tuệ, và một cái tướng của đại từ đại bi đó, nó có sai khác nhau không? Đáp: tướng của đại trí tuệ rất khó thấy, rất khó biết, chẳng có thể dùng tư duy, chẳng có thể dùng suy luận để mà biết được. Trí tuệ của Phật lại là rất vi tế, rất là nhiệm màu, đến ngày Xá Lợi Phất cũng không thể rõ biết được, huống nữa là hàng phàm phu. Còn tướng của đại từ đại bi có thể dễ thấy, có thể dễ biết. Như trước cái cảnh Bồ Tát xả thân để cứu mạng cho người khác, thì những ai tâm thấy đều rõ biết và xem đó là đại từ đại bi. Bởi vì nhân duyên như vậy cho nên phàm phu dễ tin thọ từ bi, còn họ ít có tin thọ trí tuệ. Nghĩa là như vậy thì những người không mà gọi là trí tuệ còn cạn mẫm thì họ tin không, họ tin thọ về cái tướng đại từ đại bi cho nên và khó có tin thọ về trí tuệ, bởi vì trí tuệ là không thấy, không có mặt mũi, còn cái chuyện mình làm từ bi là có thấy, là nó có mặt mũi. Thí dụ như bây giờ tôi bố thí thân tôi bố thí thân để cứu mạng một con vật thì cái đó là cái tướng của đại từ đại bi. Nhưng mà tôi nói được cho một người giác ngộ thì cái đó không thấy tướng gì hết. Cho nên cái mà khó thấy tướng gì hết đó, mà để cho con người giác ngộ, để cho mọi loài được giác ngộ thì cái đó nó rất là sâu kín. Còn cái tướng ở bên ngoài kia trú vào tướng để phân biệt cái đó là đại từ đại bi thì cái đó dễ tin hơn. Tướng của đại từ đại bi thường là thường niệm tưởng, thường thương xót chúng sanh, thường phán vui, thường cứu khổ cho chúng sanh, cho nên thường xuyên duyên với bốn vô lượng tâm của Phật và Bồ Tát. Phật là đấng đại từ đại bi đại trí, Phật đã dùng đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh mà chẳng chấp tướng đại bi khác hẳn với đại từ đại bi trong pháp của thanh văn. Như vậy ở đây câu hỏi là hoa sen phải từ nơi hướng đường vươn lên, như vậy đại từ đại bi cũng phải từ nơi cái hữu lậu mới có được. Như vậy vì sao nói đại từ đại bi là căn bản pháp, là vô lậu pháp, chẳng phải là hữu lậu pháp? Đáp: Bồ Tát tuy chưa được thành Phật nhưng chẳng còn dụng tâm hữu lậu khi hành đại từ đại bi, vì hành đại từ đại bi với tâm hữu lậu là có lỗi lầm. Thanh văn và bích chi Phật chưa được vô ngại giải thoát, vì ở nơi thiền định còn có nhiều chỗ nghi nên vẫn còn thích hữu lậu. Cho nên khi mình làm một công việc gì cứu độ ai mà mình khi xong rồi mình làm xong rồi thì mình thấy mình có cảm thấy sung sướng hoặc là cảm thấy thoải mái thì cái đó nó vẫn còn là hữu lậu pháp. Tôi ví dụ tôi giúp ai một điều gì đó thì người đó sung sướng thì lòng tôi cũng sung sướng, thì như vậy gọi là hữu lậu pháp. Còn cái người mà khi giúp cho mọi người đều được an vui, giúp cho mọi người được thoát khổ, cứu được cái nỗi khổ đau của người mà tâm của mình vẫn an nhiên bất động thì người đó mới thực hành được đại từ đại bi. Cho nên để phân biệt cái đại từ đại bi của hàng thanh văn và của hàng Bồ Tát. Phật vì chúng sanh mà khởi đại từ đại bi, như vậy nếu chẳng dùng hữu lậu thì làm sao để mà cứu thoát chúng sanh được? Đáp: trí huệ của Phật chẳng thể nghĩ bàn, dù thường ly chúng sanh mà vẫn thường dùng tâm đại từ đại bi để liếp nhiếp độ chúng sanh. Vì sao? Thì ở trong khắp mười phương tầm cầu hướng của chúng sanh là bất khả đắc. Như vậy bởi vậy cho nên Phật dùng tâm đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh mà chẳng thủ tướng chúng sanh. Như vậy cái từ bi của Phật mà dùng đó là hiện pháp, bởi vì chúng sanh bất khả đắc. Cho nên mình nói rất là quan trọng, mình nói rất là lâm trọng như vậy đó để khắc sâu về cái hành tướng đại từ đại bi. Nhưng thật sự mình biết đó là một hành vi cử chỉ phát xuất từ tâm thể thanh tịnh, nhưng mà đúng với cái nghĩa đại từ đại bi là hành vô hành. Đúng với nghĩa đại từ đại bi là cứu khổ ban vui cho chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào có cứu khổ ban vui. Đó là đúng nghĩa của đại từ đại bi. Hỏi: vì sao trí vô lậu vương được các pháp? Bồ Tát tuy ở nơi tánh vô lậu, tánh hữu lậu để làm lợi ích cho chúng sanh nên vẫn vương được cái pháp hữu lậu. Pháp hữu lậu chỉ là pháp đối đãi, do đối đãi cho nên mới có phân biệt, mới có suy lường, nên mới có cân nhắc hơn thua, mới có phải sai, như lấy cân để mà cân lường các vật. Trí hữu lậu chỉ duyên được các pháp hữu lậu, còn trí vô lậu duyên nhất hết thảy pháp hữu lậu và vô lậu. Hỏi: vì sao trí vô lậu là duyên nhất hết thảy các pháp hữu lậu và vô lậu? Đáp: các pháp hữu lậu chỉ là danh, là hư dấu, hư dối là chẳng thật có, nên chẳng phải là chân pháp. Ở trong kinh Ma Diễn, sau khi nói đầy đủ 10 trí rồi, nên nói trí thứ 1, đó là như thật trí. Đây là trí như thật, biết tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Chẳng có gì ngại. Khi mười trí kia đã vào trong như thập trí thì được hòa đồng với như thập trí thành một trí duy nhất nên gọi là vô lậu trí. Ví như nước từ trăm sông đều chảy vào biển, hòa đồng với nước biển trở thành nước biển vậy. Đó. Như vậy ngoài ra cũng nên biết đại từ đại bi của Phật có đầy đủ các tam muội, như tam muội vương tam muội, như sư tử du thí tam muội vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta kết thúc được cái phần đại từ đại bi của chư Phật. Đại từ đại bi tức là nói chỉ có cái đức của, không, đây là cái đức của chư Phật. Và cái đức của chư Phật đó khi hành đại từ đại bi phát xuất từ trí tuệ siêu việt. nghĩa là Chúa ở trên phát nhã Ba La Mật để mà hành đại từ đại bi. Đại từ đại bi có nghĩa là lòng từ rộng lớn đối với chúng sanh, lòng bi rộng lớn đối với chúng sanh, nói cho có chữ có nghĩa, biết rõ biết chúng sanh không, và cũng chẳng có pháp gì là từ, cũng chẳng có cái pháp gì là bi. Như vậy Bồ Tát mới hành đại từ đại bi được. Thì ý nghĩa của đại từ đại bi là như thế. Do đó cho nên ở đầm vô lậu tí để mà hành đại từ đại bi, chứ không phải duyên với hữu lậu. Nếu duyên với hữu lậu thì đương nhiên sẽ có đối đãi. Còn ở trong vô lậu tí thì rõ biết rằng cái hành là viễn hư. Cái được gọi là đại từ đại bi chỉ là danh tự, và tướng của đại từ đại bi là vô tướng. Đi vào chỗ như thật tí, tức là tí biết tổng tướng và việt tướng của tất cả các pháp, thì đã biết tổng tướng và việt tướng của tất cả các pháp đều là như. Như vậy thì chú ở nơi như mà hành pháp. Cho nên đại từ đại bi không nói với ai, không nói loài nào, mà vẫn hành chữ, nhưng mà trong hành chữ không có cái ta hành chữ, và cũng không có cái pháp để hành chữ. Đó là hành chữ đại từ đại bi trong 18 bất cập pháp của chư Phật. Tôi nhắc lại như vậy đó, để quý vị khắc sâu cái phần đó. Hôm sau chúng ta sẽ học là đạo trí huệ và đạo chủng huệ. Thì hôm nay cái phần đại từ đại bi đó chúng ta nghỉ. Hay là cái phần này thì chúng ta học Bát Nhã Ba La Mật, tức là học về đại trí tu luận. Thì ở chừng mực nào thì chúng ta trên lý thuyết chúng ta đã nắm vững. Phần lý thuyết chúng ta nắm vững về 18 bất cộng pháp. Tôi nhắc lại, 18 bất cộng pháp chúng ta cũng nắm vững, đại từ đại bi của chư Phật chúng ta cũng nắm vững. Nhưng mà hành làm sao, cái hành của chúng ta như thế nào trong thường nhật để nó phù hợp trong muôn một phần của 18 bất cộng pháp này, của cái đại từ đại bi này. Trong cái cử chỉ, trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong cách đối xử, trong cái cuộc sống của chúng ta thường nhật hàng ngày, làm thế nào để hành xử phù hợp với cái đó? Khi chúng ta hành xử được đúng với lời dạy tâm của chư Phật đưa nêu ra 18 bất cộng pháp, thì chủ yếu nêu ra 18 bất cộng pháp này không phải để cho Phật, cũng không phải để cho Bồ Tát, mà thật sự nêu là nêu cho chúng ta, tức là mọi chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Không phải nêu cái đại từ đại bi là chỉ để dành cho chư Phật, cho Bồ Tát, bởi vì chư Phật là giác ngộ, bởi vì Bồ Tát tức là giác hữu tình. Giác hữu tình một cách viên mãn thì gọi là Phật. Như vậy ai là Phật và ai là Bồ Tát? Nói như trong Kinh Pháp Hoa nói đó, bạn nào, nếu chúng ta, nếu có vô lượng, vô số, vô biên của chúng sanh nào chịu các khổ não mà chịu khó niệm một câu là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên chẳng tự nhiên được giải thoát. Khi mà vô tận ý Bồ Tát hỏi hỏi gì, khi mà vô tận ý Bồ Tát hỏi cái danh xưng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đức Phật đã không trả lời về cái danh xưng của Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nói rằng nếu cái chúng sanh nào chịu các khổ não mà một lần xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tự sao thì tự khắc xem xét xét cái tiếng tâm đó liền được giải thoát. Thì như vậy ở đây mới nói là gọi là coi như là trong một niệm mà chúng ta biết quy tâm, trong một niệm mà chúng ta nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, trong một niệm mà chúng ta hoàn toàn trong sáng, thì cái niệm đó nó không có vướng mắc. Thì khi cái niệm không vướng mắc như vậy thì không có bị xử hơn thua, mà không có kẻ thân người oán, và coi tất cả mọi người đều là bình đẳng. Lúc đó chúng ta hành được tâm, ta hành được cái ban vui và cứu khổ. Nhưng mà chúng ta không có cái quan điểm về ban vui cứu khổ. Khi chúng ta hành bằng trí tuệ, chúng ta không đứng từ một cái quan điểm là ban vui cứu khổ, nếu chúng ta đứng trên một cái lập trường nào đó hay là một quan điểm nào đó thì lập tức rằng chúng ta đã có chỗ tu. Mà khi có chỗ tu rồi á thì phát xuất từ chỗ gì, tức là phát xuất từ một ý đồ về tự ngã. Cho nên ban vui để làm gì, cứu khổ nó để làm gì, ban vui nó để làm gì? Ban vui nó để mà chúng ta được vui lòng, để cho chúng ta có lợi ích riêng. Cái đó không phải là từ bi của đạo Phật. Cứu khổ nó là để cho nó tiếp ta cứu khổ, thì cái đó là vì dân. Cứu khổ chúng sanh mà để chúng sanh biết rằng ta cứu khổ, thì cái đó không phải là chữ bi của nhà Phật. Ban vui mà để cho chúng sanh biết rằng ta ban vui, để được kể lễ trong cái ban vui đó, thì rõ ràng là chúng ta không thực hành cái đại từ đại bi của nhà Phật. Như vậy cho nên nói một lời nào đó để cho chúng sanh được vui, tức là nói một lời nào đó để cho người ta được vui, thì trước mức mình phải ban vui cho mình cái đã. Xin lỗi, là trước mức là mình phải ban vui cho mình. Tại sao mình ban vui cho mình? Cái tâm của mình á, là còn phóng sáng, tâm còn gian tham, tâm còn keo kiệt mà đòi ban vui cho người khác, thì thật sự cái đó là thật sự mà là mình nấu cát á, muốn thành cơm. Cái tâm của mình còn ganh tị, cái tâm của mình còn giận hờn, cái tâm của mình còn ghét, thì cái ban vui của mình á, là gọi là ta chớp ta nhán. Cái ban vui đó là cái ban vui cho cái kiểu mà gọi là coi như không thực chất, không phát xuất từ trong cái tâm thế chân thật. Đó. Cho nên cái ban vui của mình nó phải phát xuất từ đâu? Ban vui đó nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh. Ban vui đó nó phải phát xuất từ cái trí tuệ nhận ra được cái chân tướng của sự vật. Mới thấy có cái ban vui, mới thấy có cái cứu khổ. Như vậy thì mình tránh đi cái chuyện kể lễ chứ không có gì. Nghĩa là tôi vừa rồi tôi mới giúp cho ông, tôi mới khuyên nó đó, để cho nó tu. Tôi thấy nó thiệt sự là chao đảo quá cho nên tôi khuyên nó tu. Thế mà bây giờ, thấy không? Bây giờ nó không nghĩ ngàng gì đến tôi. Mọi thứ là tôi đều là ban cho nó. Tôi ban vui, không những tôi ban vui mà tôi còn cứu khổ nó nữa. Thì cái mà cái ý niệm ban vui cứu khổ đó thì thật sự ra, thấy không? Nó mang một cái tính cách từ ngã và đi đến cái chỗ trước danh trước tướng, dẫn đến cái chỗ ưu bi khổ não, tức là cái chỗ phiền não của mình. Hậu quả là mình lãnh thẹo là phiền não. Cho nên ở ngay trong cái vấn đề mà hành xử cái chữ từ bi á, đại từ đại bi á, mà tâm 18 bất đồng pháp này á, cái đó rất là khó. Chỉ nghĩa là học tới đâu á, thì chúng ta tập hành tới đó. Tạm về nhà mình tạm thời mình tập như vậy, tức là tập làm Phật á. Có ai hỏi là mày bà tu để làm gì, ông tu để làm gì, mình trả lời thẳng là làm Phật. Nếu không được làm Phật thì không tu. Nhưng mà có mấy người thì sợ lắm, nghe mà nói như vậy là họ sợ lắm. Dạ, cho con làm chúng sanh sướng hơn làm Phật. Chỉ mà tu muốn cái gì? Dạ, con tu là con muốn làm chúng sanh. Tại sao vậy? Dạ, tại vì chúng sanh thì nó dễ buồn, dễ giận, dễ ghét, dễ thương, dễ nhớ. Con thích nhất là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái nhớ. Cho nên con thích làm chúng sanh. Còn làm Phật thì không được buồn, không được giận, không được ghét, không được thương. Cuộc đời này mà không còn giận, còn buồn, còn ghét, còn thương thì nó uống cuộc đời lắm. Như vậy tức là coi như là cái việc mà tu của mình thật sự ra không ở trong cái chỗ mà gọi là chúng sanh chao đảo, tức là trong cái tâm chao đảo của mình, trước nhất là mình phải ban vui cho cái chúng sanh đó đã. Trước nhất là mình phải cứu khổ cho cái chúng sanh đó. Cái chúng sanh của mình đang quằn quại, chúng sanh nó đang đau thương, chúng sanh của mình đang bi lối, không biết giải quyết nó bằng cách nào. Có nhiều khi mình nghĩ mình tức tối quá, mình nghĩ mình đau buồn quá, nhiều khi mình nghĩ mình hận cuộc đời quá, nhưng mà miệng thì mình vẫn cứ cứ nói Phật Pháp,
nhưng tụi mình vẫn cứ nói từ bi mà không bao giờ cho chúng sanh của mình một chút ít gì từ bi cả.
Những cái chúng sanh nào, tức là chúng sanh ở nơi mình, những cái khổ đau trong mình, những cái bực dọc trong mình, những cái nuối tiếc trong mình, những cái mà gọi là coi như khó giải quyết trong mình, những cái thiếu thốn, những cái mà gọi là những nỗi khổ đau đó, làm sao để mình ban vui cứu khổ cho nó. Bây giờ trước cái cơn nghẹt nghèo như vậy, mình thiếu thốn đủ mọi mặt, mà làm sao mình ban vui cứu khổ cái chúng sanh nghẹt nghèo đó? Làm được không? Nếu mình làm được thì đương nhiên mình là Bồ Tát, đương nhiên mình là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khi là mình Nam Mô A Di Đà Phật, mà nghe đứng cái trước tượng Phật mà bằng xi măng, với cái bằng con sắt đó, mà mình đương đau khổ mà mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì Ngài vẫn đứng cái cầm cái bình Ngài chỉ xuống nhà không? Dạ con đau khổ quá, Ngài cũng làm sinh rồi đi xuống. Nói chung mình bước lên mấy ngày cũng đi xuống rồi, con cầu Ngài không được, con tức mình nhiều khi, con lấy cây con khó rễ cái bình nó luôn đó. Như vậy thì sao là cái biểu tượng Quan Thế Âm đó, chữ quan thì là quan sát, chữ thế là thường thường, chữ âm là tiếng lòng của mình. Thì đương nhiên mình cứ thường thường quan sát, ban vui cứu khổ cho cái chúng sanh đang khổ đau, đang quằn quại đau thương của mình đó. Nếu đã ban vui được cho nó rồi, giải thoát được cái tâm đó rồi, thì tự khắc cái tâm bản tâm mình an định rồi, thì lúc đó mình sẽ làm hành tướng của mình, mọi hành vi cử chỉ mình đều là như, đều là phù hợp với chúng sanh tâm, đều là tùy duyên với tất cả mọi cảnh giới, với mọi loài. Tự khắc không nói từ bi thì nó cũng đã phát, nó cũng đã phát cái ánh sáng của từ bi chiếu rọi rồi, không cần phải nói từ bi gì cả, bởi vì tâm của mình chưa yêu chúng sanh của mình á, mình chưa độ. Như vậy á, mình thực hành từ bi là nó sẽ, mình thực hành từ bi ở bên ngoài thì đương nhiên nó sẽ bị ức chế. Và khi nó đã bị ức chế thì nó sẽ sanh bệnh, và cái bệnh mà gọi là coi như xảy ra trước mắt mình đó là bệnh phiền não. Cho nên khi tôi nói cái chữ đại từ đại bi đó để quý vị thấy là không có độ ai hết á. Phải không? Không có độ ai hết, và cũng chẳng có chúng sanh nào độ hết á. Mà trước mặt của mình, trước mắt của mình, phải không? Là một niệm tỉnh giác độ ngay cái thằng chúng sanh tâm của chính mình. Đưa cái chúng sanh tâm đó đi vào cái chỗ an, ban vui cho nó, cứu khổ cho nó. Nó đã được ban vui, nó đã được cứu khổ rồi, thì nó trú trên niết bàn địa. Từ cái chỗ nó trú trên niết bàn địa đó, nó sẽ ban vui cứu khổ cho kẻ khác. Chúng ta nghĩ.
Tiếp theo phẩm thứ nhất nói về đạo trí huệ và đạo chủng huệ. Phần kinh Bồ Tát Mahātāt muốn được đầy đủ đạo trí huệ thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Muốn dùng đạo trí huệ để được đầy đủ đạo chủng huệ thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì có rất nhiều đạo môn, cho nên Bồ Tát phải có đạo trí tuệ, tức là phải có trí tuệ để vào các đạo môn và biết rõ được những đạo môn đó nó hình thành, và nó hình thành nhân duyên cũng như là kết quả của các đạo môn. Tôi ví dụ như là nói về địa ngục đạo hay là ngã quỷ đạo hay là súc sanh đạo thì Bồ Tát phải có trí tuệ biết rõ thế nào là địa ngục đạo và cái cửa vào địa ngục đạo hoặc là súc sanh đạo thì Bồ Tát phải biết rõ cái cửa vào súc sanh đạo. Bồ Tát phải biết vô lượng đạo môn, tức là vô lượng cái cửa để vào vô lượng đạo, cho nên gọi là đạo trí tuệ. Nhưng mà muốn có đạo trí tuệ như vậy, tức là Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Muốn dùng đạo trí tuệ để có đầy đủ đạo chứng huệ, tức là cội gốc, cái cội gốc mà nó phát sinh ra cái đạo môn đó. Cái chúng sanh này tại làm sao nó được bước vào súc sanh đạo, thì do đâu mà bước vào súc sanh đạo, do đâu mà nó bước vào địa ngục đạo, thì Bồ Tát ngoài cái biết rõ cái đạo còn biết rõ cái nguyên nhân nào để cho chúng sanh vào cái đạo đó, cho nên gọi là đạo trí tuệ và đạo chứng huệ. Thì ở đây có nêu ra có một đạo môn, có hai đạo môn, có ba đạo môn, có bốn đạo môn, có năm đạo môn, có sáu đạo môn, như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người, Atula. Nghĩa là có bảy đạo môn, tức là coi như bảy giác chi, hay là bảy chuyên nhân đạo, hay là bảy trợ định đạo, vân vân. Nói rộng ra có tám đạo môn, như là có tám thánh đạo, tám giải thoát đạo, hoặc là tám bối trả, tám hao thánh chứng, vân vân. Tất cả những cái đó đều là nói về tám đạo môn. Có chín đạo môn, như là chín thứ đệ định, như là chín Bồ Tát địa, chín phương tiện về Bát Nhã, phương tiện Ba La Mật để độ thoát chúng sanh để đến chỗ tịnh Phật quốc độ. Có 10 đạo môn, ví dụ như là 10 nhất thiết xứ, 10 thiện đạo, 10 bất thiện đạo, 10 địa của Bồ Tát. Nói rộng hơn là tất cả có 162 nhóm đạo môn dẫn đến vô lượng đạo môn. Và biết rõ tất cả các đạo môn đó thì Bồ Tát được gọi là tận trí viên tri, trí biết khắp tất cả. Như vậy gọi là Bồ Tát được cái đạo chủng huệ. Ở đây đặt vấn đề là Bát Nhã Ba La Mật là một đạo môn. Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là một đạo môn. Đây là đạo môn bậc nhất của Bồ Tát. Nó là nhất tướng, nó là vô tướng. Thì tại sao lại nói chi đến nhiều đạo môn như vậy? Đáp, tất cả các đạo môn cũng chỉ là một, cũng chỉ là thập tướng, cũng chỉ là vô tướng. Nhưng mà Bồ Tát dẫn đạo cho chúng sanh, cho nên phải học tất cả các đạo môn của thế gian và xuất thế gian. Như vậy thì đã nói rằng Bồ Tát thì phải biết rõ những ý niệm của chúng sanh. Cho nên trong cái phần mà tu tập đó, thì có nêu ra, tôi thí dụ như là trước hết tu về thiên nhãn. Tu về thiên nhãn tức là phải có cái cặp mắt thanh tịnh mới thấy được. Mới thấy được cái gì? Tức là mới thấy được những ý niệm nào là chúng thật. Tức là mình ở con mắt thiện, tức là có một cái trí hướng thiện. Nói là cặp mắt huệ đó, tức là con mắt huệ. Như vậy thì khi mà mình đã phát những ý niệm thiện, thì mình tu ở trên những ý niệm thiện đó, thì bắt đầu mình thấy những ý niệm nào bất thiện, những ý niệm nào thuộc ở dạng chính thần.
Chứ là mình chú trên tác giả Ba La Mật, chú trên trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này, chú trên trí tuệ nhưng mình đi vào trong cái lãnh vực thiện. Thì như vậy mình có thể phân biệt được cái nào nó thuộc vào những cái bất thiện, như là cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái. Như vậy thì những cái buồn giận thương ghét phải trái đó, khi mình nó khởi lên thì mình thấy được như vậy đó, tức gọi là thiên nhãn thông. Cái chữ thiên nhãn thông là nó có nghĩa như vậy, tức là cái con mắt đó là con mắt của cảnh giới thiên, mà con mắt của cảnh giới thiên có nghĩa là con mắt của cái cảnh giới thuần thiện. Cái con mắt của cảnh giới thuần thiện thì sẽ thấy được những chúng sanh nào, trong những cái sự, những cái ý niệm nào nó nằm trong lãnh vực bất thiện. Người nào chứng được như vậy, ngay trong đương niệm mà thấy rõ những ý niệm nào chúng sanh của mình, thì người đó chứng được thiên nhãn thông. Như vậy quý vị thấy là cái thiên nhãn thông này mình có thể chứng được không? Khi mình lấy lên một ý niệm giận ai, khi mình lấy lên một ý niệm không bực ai, hoặc là buồn ai, phiền ai, thì mình biết rõ ý niệm đó là chúng sanh. Ý niệm đó là vì duyên cảnh bên ngoài, vì tham, vì sân, vì si mà nó khởi lên. Như vậy thì người đó đã chứng được thiên nhãn thông, thấy được, nhưng mà chưa nghe được cái tiếng đó của chúng sanh nó phát xuất từ đâu. Phải tu thêm nữa. Khi mà đã thấy được những ý niệm nào là chúng sanh, rồi nghe nó nói cái gì ở trong cái ý niệm đó, trong cái buồn thấy được nó là cái buồn là của chúng sanh rồi, nhưng mà trong cái điệu buồn đó nó nói cái gì đó, trong cái buồn đó nó có khởi lên những cái vấn đề gì, lắng nghe thử là trong cái buồn đó nó kêu gọi gì. Lắng thật sâu để mình nghe cái buồn. Khi mình lắng thật sâu mình nghe được cái buồn đó, nó chua chót, nó não nụt như thế nào, thì khi đó mình chứng được gọi là thiên nhãn thông. Đó. Tức là thiên nhãn thông rồi, bây giờ cái thiên nhĩ thông tức là nghe được cái tiếng nói của cái chúng sanh đó, nghe được cái buồn, cái tiểu buồn đó của mình, nó nói ra lập lại, ở trong đó nó phát khởi như thế nào. Còn cái mà mình định nghĩa thiên nhãn thông như thế này, thiên nhãn, thiên nhĩ thông như thế kia, nó thuộc về lòng trong cái phạm trù định nghĩa ở trong sách vở. Tức là cái nghe, nhưng mà cũng là cái nghe thuần thiện. Cái nghe đây là cái nghe thuần thiện, cái nghe của những ý niệm thiện. Cái lỗ tai nghe, nhưng mà nghe sao? Nghe mà mình không có bị dao động. Nhưng mà đằng này mình nghe bên ngoài, nhưng mình bên trong là mình giữ làm sao không có dao động. Hầu ở trong tâm niệm của mình nữa, hoàn toàn lậu các lậu đã tùy rằng không dứt tất cả các phiền não, thì người đó trở về với cái sự vô vi an định của chính mình. Khi đã đạt được lậu tầng thâm, nghĩa là đạt được quả vị a la hán, tu vào trong cái chỗ vô vi an định bất động. Đó, cái phần tu của chúng ta là thế. Như vậy thì Bồ Tát không tu tập như vậy để biết rõ tất cả các đạo, địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, thiên đạo, sinh văn đạo, viên giác đạo, Bồ Tát đạo, tất cả các đạo đó, và nó có những chi tiết của nó
nó có những cái phần hiểu của nó, rồi biết tất cả những cái phương pháp, những cái cửa ngõ để vào đạo. Sau khi biết rõ những cửa ngõ của vào đạo, biết rõ tất cả các đạo đó đều là ảnh phần của tâm, đều là cái cảnh giới đó, đều là do tâm vẽ ra, gọi là đạo chứng huệ, tức là tận trí viên trì. Rồi sau lần đi đến chỗ nghĩa là túc mạng minh, gọi là thiên nhãn minh. Sau khi đó mình đã tu tập như vậy, chứng được lục thông như vậy, thì phải đi sâu thêm nữa để từ những cái vi tế vô minh. Thì mình muốn từ những vi tế vô minh thì phải chứng thêm là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Hỏi, đó là các pháp Bồ Tát đều được tự tại, nên đối với Bồ Tát, việc tu hành chẳng phải là vấn đề khó hay dễ, chỉ có phàm phu mới thấy có khó, mới thấy có dễ. Sau này Bồ Tát cũng phải có thứ lớp tu hành đi. Tức là ngoài ra, tôi nêu ra ở đây nói là đạo trí huệ, đạo chúng huệ. Và cái phần kinh đó được nêu thêm là muốn dùng đạo chứng huệ để đầy đủ được nhất thiết trí thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn dùng nhất thiết trí để đầy đủ nhất thiết chúng trí thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Như vậy sau khi đã hình thành được đạo trí tuệ, hình thành được đạo chứng huệ rồi, thì Bồ Tát lại tu tập tiếp để đầy đủ nhất thiết trí, tức là cụ túc nhất thiết trí và cụ túc nhất thiết chủng trí. Như vậy chỉ nhất thiết trí ở đây tức là trí biết về tấm tướng của các pháp, và nhất thiết chủng trí tức là trí biết về tấm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Nhất thiết trí nhất về tấm tướng, nhất thiết chủng trí nhất về biệt tướng. Nhất thiết trí là nhân, nhất thiết chủng trí là quả. Nhất thiết trí nhằm tha tất cả các tốt của mình. Nhất thiết chủng trí quán từng pháp riêng biệt, tức là nhất thiết trí là tha cái vô minh tổng thể, tức là nó mang cái dạng tổng quát. Nó chỉ vô minh, nhưng mà tôi nói rằng tôi sẽ tha được vô minh. Nhưng mà vô minh nào, vô minh về cái gì? Thì phải cần cái nhất thiết chủng trí. Nói đến nhất thiết trí là tha các pháp, tha các pháp vô minh. Nhất thiết chủng trí là quán từng pháp riêng được, tha từng pháp riêng được nhằm tận tha vô minh. Vì nhất thiết trí quán không đế, nhất thiết chủng trí quán từng đế một, lại nhất thiết trí quán khổ đế, biết tam tương khổ ở nơi hết thảy chúng sanh. Nếu mình nhất thiết chủng trí thì quán từng loại chúng sanh chịu khổ, như lại như quán chung sáu căn sáu trần sáu thức thì nhất về nhất thiết trí. Nhưng quán riêng từng căn từng trần từng thức thì nhất, đó là quán về nhất thiết chủng trí. Tôi nhắc lại, ví dụ như nói về nhất thiết trí thì quán khổ đế. Khổ đế tức là thành khổ, không khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, đầu bất chất khổ, ái dục ly khổ, oán tánh hồi khổ, ngũ âm chí thành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Biết được như vậy thì gọi là nhất thiết trí, nhất chung. Nhưng mà nhất thiết chủ trí là quán trong từng căn trần và từng tâm thức của từng căn trần đó, thì ở đó gọi là nhất thiết chủng trí. Tức là khi đã biết cái tổng quát rồi thì bây giờ đi vào trong cái chi tiết của từng phần một. Tôi thí dụ như biết nước đó là H2O, nhưng mà biết oxy là cái chất thiên được như thế nào, thì cái đó gọi là chi tiết được tướng của cái chất đó. biết tất cả chúng sanh đều phải khổ, nhưng mà tên là coi như cái tên là thượng trí khổ, thì thượng trí khổ về cái gì? Thì chúng sanh ai cũng khổ, thì thượng trí là chúng sanh, thì thượng trí cũng phải khổ. Như vậy nhân là riêng biệt về từng người một, cái nỗi khổ của anh A, nỗi khổ của anh B, mà phân biệt từng cái khổ một của từng loài chúng sanh, của một chúng sanh một, vì sao nó khổ, vì sao nó chịu sanh tử luân hồi, thì cái đó đi vào cái chi tiết, gọi là bước tướng của tất cả các pháp, thì cái đó gọi là nhất thiết chủng đi. Đó. Cho nên khi mà hình thành á, nhất thiết tí, tức là chỉ là mới hình thành được cái tổng tướng, tí biết là tổng tướng. Nhưng mà hình thành được nhất thiết chủng tí, thì trí biết sâu hơn, không những biết tổng tướng, mà còn biết luôn cả biệt tướng của tất cả các pháp. Tôi thí dụ như tổng quát á, tổng quát là cái con người đó là nó hay buồn, người đó thì là hay buồn, nhưng mà riêng từng cái buồn tại làm sao ngày hôm nay buồn, vì lý do gì nó buồn thì ta biết là nó hay buồn, nhưng mà từng cái buồn riêng không riêng khác thì như vậy, tức là mình quan sát thêm từng hoàn cảnh, từng trường hợp làm sao ngày hôm nay nó buồn, và nó buồn cái buồn này nó khác với cái buồn ngày hôm qua như thế nào, và phân tích chi tiết từng vấn đề một để rồi giải quyết từng vấn đề đó, thì cái đó gọi là biệt tướng của tất cả các pháp. Biệt tướng ở đây không phải chỉ nói một vấn đề nào cả, mà bất cứ pháp nào, ngay cả tổng tướng và biệt tướng, thì người mà gọi là hình thành được á nhất thiết tí và người hình thành được nhất thiết chủng tí, lại cái đó khác nhau, một cái đó về tổng, một cái về việc. Chư A-la-hán thì chỉ biết rõ tổng tướng của các pháp, nhưng biết rằng các pháp là vô thường, nhưng biết rằng các pháp là khổ, là không, là vô ngã. Tôi nói dù như các pháp là vô ngã, biết các pháp là vô thường, là vô ngã, nhưng mà rồi cái phần mà biệt tướng của tất cả các pháp đó, thì hàng A-la-hán không biết được. Đó, biết tất cả là các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Rõ biết 12 nhập, rõ biết 18 giới, gọi là nhất thiết trí. Tuy nhiên hàng thanh văn khó có biết hành nghiệp của một người trong ba đời, cũng như chẳng có thể biết hành nghiệp của hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Rộng hơn nữa là trong 3.000 đại thiên thế giới, chẳng có thể biết được ngôn ngữ của các loài chúng sanh, chẳng biết được do duyên gì mà chúng sanh có quả báo tốt xấu, sang hèn, giàu hay nghèo, do nhân duyên gì mà chúng sanh được phước hay là tội, do nhân duyên gì mà chúng sanh được đạo hay là bị đọa trong ba đường ác. Như vậy hàng thanh văn ở nơi một pháp hiện tiền còn chẳng có thể biết được đầy đủ, làm sao có thể biết được thâm nghĩa của các tâm và tâm sở pháp, biết được hết thảy thường định trí tuệ của hết thảy các pháp. Bởi vậy cho nên thanh văn chưa được nhất thiết chủng trí. Đó, tôi nhắc lại là nhất thiết chủng trí thì chỉ có hàng Phật, tức là chỉ có quả vị Phật mới có cái nhất thiết chủng trí. Bồ Tát gọi là đạo chủng trí, còn thanh văn thì nhất thiết trí, lên một bậc nữa là đạo chủng trí, lên một bậc nữa là nhất thiết chủng trí. Hàng thanh văn thì biết được nhất thiết chủng trí, tuy biết hàng thanh văn đó là nhất thiết chủng trí, tuy biết hoàng bồ tát là đạo chủng trí, tuy biết của chư Phật đó là nhất thiết chủng trí. Đạo chủng trí tức là biết tất cả các đạo để đưa chúng sanh vào Phật đạo, đó là cái hành nguyện của bồ tát. Như vậy thì bồ tát không những biết, không những có nhất thiết trí, mà còn phải có thêm đạo chủng trí. Như vậy muốn từ Bồ Tát lên quả vị Phật thì từ nhất thiết trí được đạo chủng trí rồi thì lên cái bậc gọi là nhất thiết chủng trí. Như vậy trong một niệm mà suốt biết từ tổng tướng đến biệt tướng của một pháp và biết rõ rằng pháp đó đi vào con đường nào thì bậc đó là bậc siêu xuất cách đầy đủ ba ý. Thứ nhất là trong một niệm một trong một niệm bộ, nếu mà cái bậc mà có tu chút trí tuệ thì người ta biết biết cái gì, tức là biết tấm tướng của pháp đó, biết luôn được à, nghĩa là pháp đó nó ở trong đạo môn nào, rồi từ ở cái chỗ đạo môn đó thì biết rõ rằng cái pháp đó nó không, nó đi từng duyên biệt ra làm sao thì như vậy gọi là hình thành được ba cái trí huệ lớn, nhất thiết trí, nhất đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Chư A La Hán chỉ biết rõ tổng tướng các pháp thôi, tức là biết các pháp là vô thường, khổ, vô hạn. Còn các bậc Bồ Tát thì không những biết tổng tướng mà còn biết luôn cả tuyệt tướng của tất cả các pháp. Thì như vậy ở đây ví dụ như bây giờ hàng phàm phu thì họ cũng có cái biết, nhưng mà họ chỉ cứ biết các pháp, chỉ biết các pháp tướng và tu trên các cái pháp tướng đó, cho những cái pháp tướng đó là thật. Họ cho rằng có thường, có lạc, có ngã, có tịnh thật. Nhưng mà còn hàng sinh văn thì sao? Hàng sinh văn thì biết các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Như vậy thì cái pháp mà vô thường, khổ, không, vô ngã đó là cái pháp tối kỵ. Cái pháp tối kỵ nếu mình nhìn trên cái dạng tướng tổng quát của các pháp thì đương nhiên nó luôn luôn ở cái trạng thái là viên mộng. Nhìn rõ tất cả các pháp đều là do tập duyên. Vì các pháp do tập duyên cho nên nó có mang cái tính cấp tạm bợ. Cho nên các cái vị mà gọi là tu hành theo cái bậc của A-la-hán là có trí biết. Nhưng mà trí biết một cách về tổng quát, về dạng tướng của các pháp mà chưa biết rõ cội nguồn của các pháp. Các pháp từ đây đến và sẽ đi về đâu? Cái điều đó là phải đi vào Bồ Tát đạo, phải tu trên các nhã ba la mật lực thì mới thấy rõ là pháp từ đâu đến và đi về đâu. Ví dụ như là chư Phật từ đâu đến và chư Phật sẽ đi về đâu, thì cái đó thân phải qua cái phần khác, tức là nhất thiết chủng trí. Nhưng mà trên cái dạng tướng của các pháp hữu vi hay là trên cái dạng tướng của cái tập duyên của các pháp thì đương nhiên hàng thanh văn viết một cách rất rõ, nhưng mà biết nó là vô thường, khổ, vô ngã. Biết vô thường, khổ, vô ngã cho nên người ta nói rằng bây giờ mình tu cũng vậy, mình nói rằng cái pháp này là duyên sinh vô ngã, các cái pháp đều là duyên sinh vô ngã. Nhưng khi mình nói rằng các pháp này là duyên sinh vô ngã thì mình hình thành được là nhất thiết trí. Nhưng mà có phải là mình nói cái câu là các pháp là duyên sinh vô ngã, có phải đó là Phật pháp hay không? Bởi vì sao? Bởi vì phàm phu thì họ cho rằng các pháp là sẽ có nhân duyên và nó có tự ngã. Tôi ví dụ như cái không là cái con người hay là một cái ly hay cái bánh hay cái tách này. Thì đương nhiên đối với phàm phu thì họ phải biết rằng nó phải có cái nhân duyên. Nếu cái bánh đó tức là nó phải có cái nhân duyên và nó có cái bánh thật sự. Nhưng mà khi cái người mà tu theo thanh văn pháp đi vào trong cái pháp tứ đế thì họ cho rằng cái tánh này là do duyên sinh vô ngã. Và cái duyên sinh vô ngã này thì nó đồng với cái quan điểm của tư duy của các nhà gọi là các nhà khoa học, hay là quan điểm tư duy của các cái quan điểm về biện chứng về các cái phần hệ thống triết học của ví dụ như là của các nhà triết học như là các mặt hay là của Aristotle hay là của Plato. Thì những cái biện chứng về sự vật đó thì nó có phải có sự nó phải có sự hình thành, hay là của thánh Thomas, thánh Thomas. Thì những cái hình thành, những cái điểm chứng nó đưa ra là phải có một cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là nếu mà theo Phật là môn giáo thì phải nói là sanh từ phạm siêu vương. Nhưng mà nếu theo mà một cái giáo phái khác á, thì người ta phải nói là sanh từ thượng đế, từ sáng tạo á, nó phát sinh ra con người. Nếu theo một cái tổ chức khác á, thì đương nhiên là nó đi vào cái chỗ tự nhiên sanh, không phải sáng tạo á, không phải một thần linh nào hết, thì tự nhiên sanh. Và nếu đi vào cái chỗ khoa học á, thì người ta cứ tìm ra cái nguyên nhân đầu mối để nó phát sinh ra vạn vật vũ trụ, thì nó phải chặt ra từ những dạng sống vô tướng, từ những cái gen này gen nọ vào vật. Nhưng mà đối với người tu Phật á, thì khi mà đi vào đó, người ta không chấp nhận nhân duyên hữu thị, mà người ta cũng không chấp nhận tự nhiên, thì người ta đương nhiên người ta sẽ phân tích cái phân tích của cái hàng như thừa thì nó là duyên sanh vô hạn, bởi vì tất cả các pháp do tập duyên sanh, và nó sẽ không có tự ngã, nó không có tự ngã. Như vậy thì tất cả các pháp nó đều không có tự ngã, cho nên duyên sanh vô hạn. Nhưng mà nếu là đạo Phật dừng lại ngang cái chỗ chủ vô ngã đó thì coi như chấp đoạn diệt. Cho nên thường thì chúng ta hay nói cái pháp đó nó là duyên sanh vô ngã, thì cái tư tưởng của chúng ta tới chỗ đó nó chấm dứt mất, thế là nó cùng, nó bị chặt đứt lại. Các pháp đó là duyên sanh vô ngã, vì nó duyên sanh vô ngã cho nên nó vô thường, nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Vì nó vô thường cho nên tôi là nói chung là tôi nhàm chán. Như vậy tức là coi như là ở cái mức độ hàng tung thừa, ở cái mức độ hiểu biết đây là ở trong vòng của đấu trị tất cả. Cao hơn một bậc nữa, không nói chỉ duyên sinh vô ngã, mà người ta cũng nói là duyên sinh, tất cả các pháp đều là duyên sinh, chứ là duyên diệt. Cao hơn một bậc là người ta sẽ nói là duyên sinh duyên diệt, chứ không nói duyên sinh vô ngã. Đương nhiên là phàm phu là người ta chấp có ngã, và hàng ngũ thừa là chấp có vô ngã. Như vậy cái vô ngã này sẽ đối trị với cái thường ngã kia. Và người mà đã có siêu xuất trí tuệ thì người ta lại không thấy các pháp ngã hay là vô ngã, mà người ta thấy các pháp như, các pháp như có nghĩa là các pháp như nó ở nơi cái thể bất sanh bất diệt. Như vậy thì biết các pháp là vô thường khổ không, đó là biết tổng tướng của các pháp luôn luôn bị thời gian và không gian chi phối, đó là biết cái tổng tướng. Biết một cái dạng tổng quát của các pháp tướng luôn luôn nó sẽ bị thời gian, nó sẽ bị không gian chi phối, có nghĩa là nó sẽ bị định luật vô thường chi phối, đó là biết tổng tướng của các pháp. Nhưng mà khi đi vào chỗ được tướng của các pháp đó, mà gọi là phân tích cái chỗ cùng tột của các pháp, thì thấy nó rõ ràng là vô thủy vô chung, không có đầu, không có đầu mối, không có đầu mối và cũng không có chung cuộc. Thì chính cái chỗ không có đầu mối và không có chung cuộc thì không nói nó là vô ngã hay là thường ngã. Và cái thể của nó đương nhiên là các cái bậc siêu xuất người ta biết rõ cái cội nguồn của nó, cái thể của các pháp đồng thể, không đồng thể tự nhiên sống lại. Như vậy thì từ nhân duyên như vậy á, mà nó có thể cái tướng lớn, vì nhân duyên như vậy mà cái tướng nó có thể nhỏ, vì nhân duyên như vậy mà nó tác tạo cái lực như vậy, vì nhân duyên như vậy á, mà tác tạo cái tánh của nó như vậy. Như vậy nguồn sự vật của các vị mà gọi là siêu xuất trí tuệ thì tôi nhìn ở góc độ như thị, góc độ như thị không phải là nghĩa là nó là như vậy thì mình phải nhìn như vậy, nhưng mà cái như vậy của các cái bậc siêu xuất trí tuệ là người ta thấy rõ tánh tương thể lực tác dụng nhân duyên quả báo, gốc ngọn gốc rau trước sau tác đó như thị. Tức là mình khác thấy rõ tánh của nó, tướng của nó, thể của nó, lực của nó, tác của nó, dụng của nó, nhân của nó, duyên của nó, quả của nó, tao của nó, gốc quả gốc nó, nhận thấy của nó trước sau như thế. Cho nên nhiều khi không có tranh cãi. Không có tranh cãi là bởi vì sao? Vừa nhìn một con người, vừa thấy cái lối phát biểu của một con người, vừa thấy cái tương đi của một con người. Không những người ta biết cái tâm tương nó như vậy, mà còn biết luôn cả cái ý nguyện của đạo thương phát khẩu. Như là bậc tu xuất trí tuệ tâm một niệm, khi mà tôi nhìn người ta đã xoay suốt từ đầu đến cuối. Cho nên người ta không tranh cãi, mà người ta giữ vững tùy duyên mà không tranh cãi. Bởi vì tâm của nó đã là tâm năm, cái tướng của nó là tướng dữ dằn, cái thể của nó chưa bị nhiễm HIV chẳng hạn, và cái lực của nó là coi như là rất là mạnh. Như vậy thì nguyên duyên gì nó tới đây, nguyên duyên gì, cho nên phải phải dùng cái phương cách gì để mà điều phục, dùng cái phương cách nào để mà làm cho tâm của nó được an. Thì như vậy á, bậc trí tuệ đó người ta nhận ra được cái nhìn của pháp đó, nó từ đầu đến cuối là rốt ráo nguyên thị, không phải là thấy cái pháp đó nó như vậy thì cứ để như vậy. Nhưng tự ý kiến tức là thấy biết như vậy, thấy biết như vậy, thấy biết như vậy tức là thấy thấy sao, như tự ý kiến là thấy biết như vậy, thì nếu thấy biết như vậy thì cứ để như vậy. Nhưng mà chỉ như vậy ở đây, chỉ như tự ở đây tức là thật như tự. Cho nên bây giờ biết cái tánh là hay lanh xanh, cái tánh của nó là hay lách sách, cái tánh của nó là hay ba hoe
đụng đâu ăn đó, cái tính của nó là đụng chỗ nào ngồi chỗ đó, rồi nói bô lô bao lao, rồi là chụp chụp đủ thứ. Bây giờ từ nhỏ đến lớn nó đã là như vậy, là chưa có một lần nào sửa hết á, chưa có một lần nào ai chỉ bẻ đó, thì đừng chỉ đừng sách nó làm chi. Như vậy nhìn một cái là suốt biết từ đầu đến cuối mà mỉm cười thôi, mà hoan hỉ ra, rồi để rồi tiêu phục lại. Cho nên nói là nhau như thị tri kiến, tức là thấy biết như vậy, rồi mình không hiểu cái thấy biết như vậy thì đương nhiên mình thấy biết như vậy tức là thấy sự vật như sự thật của sự vật. Sự thật của sự vật là cái gì? Nó không có cái sự vật nào là sự thật hết. Sự thật là ở chỗ nào gọi là sự thật? Tất cả các pháp biểu đều là không, thì gọi là các pháp biểu duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì nó mang cái tính y tá khẩu, và luôn luôn nó không, nó biến động, luôn luôn nó ở trong cái thể trùng trùng duyên khẩu, lúc nào ở trong cái thể trùng trùng duyên khẩu đó. Cho nên mình nhìn một pháp, nếu là có cặp mắt huệ, gọi là hình thành được nhất thiết trí, hình thành được nhất thiết tinh trí, thì nhìn một pháp đó từ trong từ đầu cho đến cuối, gốc ngọn gốc lao trước sau như vậy. Cho nên cần phải nhìn được cái tấm tướng của nó và nhìn nhận luôn ra được cái biệt tướng của nó, thì không có một sự lầm chấp và cũng không có một vấn đề gì tranh cãi. Ôi cha, chị nói cái con đó là nó đi đâu là nó gieo rất là đủ thứ chuyện cho nó. Tôi đã ơn trao là tôi gặp nó là tôi trốn mà, tôi gặp nó là tôi tránh mà, bởi vì cái tấm con này nó bao trao nó ưa nói chuyện xấu của người ta. Chị phải tránh xa, không thì để gặp nó là nó nói xấu chị á. Nhưng mà mình nhìn mình thấy rất là hoan hỷ. Bởi vì sao? Bởi vì từ nhỏ nó ở trong một môi trường như vậy, nó uống đúc với một cái tánh ý như vậy, rồi với cái tướng như vậy, với cái hao thể như vậy, với cái lực như vậy, với cái tác như vậy, với cái dụng của nó như vậy. Cho nên những cái nhân duyên nó tác thành của cái pháp tướng đó như vậy. Cho nên nhìn ở góc độ đó mình thấy rõ rằng nó rất là đáng, rất là đáng thương, nó rất là đáng được giáo dục, nó rất đáng chỉ bày. Nhưng mà không phải chỉ bày một lần mà nó hết rồi. Có nhiều người nói tôi nói rồi, tôi đã nói rồi, tôi gặp nó là tôi nói à, mà nó không nghe, nó vẫn cứ tánh nào tập đó. Không phải, bởi vì nó quân tập từ nhỏ, còn mình mới nói rồi thì chỉ có một câu là sao mà nó nghe liền được. Cho nên phải có cái chuyên nhận thông, chuyên nghĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc bản thông, lậu tầng thấp. Khi mà mình đã trừ được tất cả những chiếc khỉu thử lậu ở nơi mình rồi, mình hình thành được tất cả cái gọi là đạo, đạo trí huệ, đạo chúng huệ rồi, biết
tất cả những đạo môn nó bước vào rồi, thì lúc đó mình đã hình thành được,
không?
Hình thành được cái gì? Tức là cái trí và huệ xuyên suốt, đó là nhất thiết chủng trí. Ở trong ta có nhất thiết chủng trí không? Có nhất thiết chủng trí. Có những cái lúc nào ta làm Phật không? Có nhiều lúc làm Phật. À, chứ không phải là chỉ có chỉ có Phật mới là Phật thôi, mà trong ta có những niệm, trong sáng có những niệm không giác ngộ hoàn toàn, trong sáng và hoàn toàn quán triệt thì lúc đó là Phật. Còn cái lúc mà chúng ta mê muội cái pháp đó chưa quán triệt được thì cái lúc đó chúng ta, nhưng mà thật sự là Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại. Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, nhưng mà Bồ Tát nào, Phật nào, Phật nào thương chúng sanh, Bồ Tát nào thương chúng sanh, tức là những ý niệm trong sáng của chính mình luôn luôn quy hướng về chân tâm thì mình sẽ thương xót những cái chúng sanh của chúng mình, của chính mình. Nếu mình không thương những chúng sanh trong ở nơi mình và độ xót những chúng sanh nơi mình thì làm sao mình thương chúng sanh khác được? Ví dụ mình khi mình buồn, mình có thấy đó là chúng sanh không? Khi mình ghét, lúc đó mình có thấy mình là chúng sanh không? Rồi Bồ Tát có thương chúng sanh không? Thì vậy Bồ Tát nào? Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan xem Bồ Tát. Thì lúc đó mình Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan xem Bồ Tát thì đương nhiên quan xem Bồ Tát. Ta lại xem xét chuyên tâm kia liền làm cho mình được giải thoát. Ai xem xét chuyên tâm? Đó là như vậy, tức là mình tự xem xét cái chuyên tâm của mình, xem xét cái nỗi lòng tham, cái sự buồn não ruột của mình. Đó là phát xuất từ cái bẩm tâm, đó là phát xuất từ duyên cảnh ở bên ngoài. Đây là tập trung duyên sanh, bởi vì con mắt thấy như vậy cho nên ta mới buồn da diết suốt cuộc đời. Mắt thấy cái gì? Mắt thấy cái người thương của mình, họ làm cái chuyện trời ơi mà mình không thể tưởng tượng được. Và lúc nào em nhắm con mắt lại vẫn thấy cái chuyện trời ơi đó. Như vậy mình có buồn không? Buồn quá trời buồn. Tôi không ngờ như vậy. Thà là tôi không thấy, nhưng mà bây giờ tôi thấy rồi tôi không thể sống được. Như vậy chỉ là coi như là đó là tập trung những nguyên tắc với nhau thì nó khỏi cái niệm đó. Và thấy rõ cái niệm buồn gian diếp đó có phải là niệm của chúng sanh không? Bồ Tát có thương những ý niệm đó không? Bồ Tát có độ thoát những ý niệm đó không? Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát từ phương khác đến hay là Bồ Tát từ ở trong ta? Không, Bồ Tát không từ một phương nào đến cả. Bồ Tát không phải từ ở trên bàn xuống, không, cũng không từ ở dưới đất rồi lên, cũng không từ ở trên thiên đình rồi xuống, mà Bồ Tát ở trong ta. Bồ Tát sẵn sàng thương chúng sanh, mỗi lần ý niệm trong sáng, sẵn sàng xóa bỏ và hoan hỷ với những ý niệm đen tối của chính mình. Cho nên lúc đó mới nói rằng nếu mà có gì, trong cái phẩm Phổ Môn có nói là nếu chúng sanh nào chịu nhiều khổ não mà một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát xem xét chuyên tâm đó liền làm cho chúng sanh đó được giải thoát. Chúng sanh nào chịu khổ não và Bồ Tát nào xem xét chuyên tâm làm cho chúng sanh đó được giải thoát. Quán Thế Âm, quán là quán xét, thế là thường thường, xét âm là tiếng lòng. Vì vậy nếu chúng ta thường thường xem xét cái tiếng lòng của chúng ta, nhất tâm niệm cái danh hiệu đó, tức là nhất tâm quay hướng vào tiếng lòng, nhất tâm quay hướng vào cái diệu âm của chúng ta, thì cái diệu âm đó nó sẽ phát khởi ra. Phát khởi là cái gì? Phát khởi ra nó chiếu xa cái buồn da diết do khỏi cái thấy của chúng ta, ra khỏi cái nghe của chúng ta, mà nó khởi lên cái buồn, nó khởi lên cái phiền não, từ đó nó chiếu phá được. Tại sao nó chiếu phá được? Bởi vì chấp ngã, bởi vì tham cầu, bởi vì có cái ý dục, có cái lòng mong muốn. Chúng ta mong muốn như vậy, chúng ta tham cầu như vậy, phát xuất từ tự ngã đó, cho nên chưa có một lần nào cố thí, chưa có một lần nào xả bỏ tự ngã, chưa có một lần nào xả bỏ pháp. Do đó ngày hôm nay chúng ta phải tỉnh giác, chúng ta phải làm sao xóa sạch những ý niệm vô minh điên đạo đó, những cái buồn mà hư minh đó. Như vậy thì Bồ Tát thật sự đã thương chúng sanh. Cho nên ta là Phật, ta cũng là Bồ Tát, nhưng mà chúng ta vì không thương chúng sanh cho nên không độ được, không làm cho những chúng sanh nó trở thành Bồ Tát được. Do đó ở đây phải hình thành cái gì? Hình thành tất cả các đạo môn, hình thành tất cả các cái chúng môn. Nghĩa là chúng ta rõ biết rằng nếu phát khởi những ý niệm như vậy thì vào xuất sanh đạo, phát khởi ý niệm như vậy thì vào địa ngục đạo, phát khởi ý niệm như vậy vào ngã quỷ đạo. Bồ Tát biết rõ tất cả các đạo môn, đưa chúng sanh vào Phật đạo. Đây là ý niệm tinh tấn, đây là ý niệm kiên cố và hình thành được nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, đạo chủng trí. Này Xá Lợi Phất, tiếp theo Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu sâu thần thâm thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: trước đây Bồ Tát được năm thần thông, trước đây nói là Bồ Tát được năm thần thông, nay sao nói Bồ Tát muốn tu sâu thần thông phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát được năm thần thông rồi, nay muốn tu sâu thần thông, muốn được thêm cái thần thông thứ sáu thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì cái thần thông thứ sáu đó là lậu tận thông nên rất khó được, phải có được lậu tận thâm thì vẫn được như vậy. Khi lậu đã tận mà tập chưa tận thì chỉ có năm thần thâm thôi, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới được thần thâm thứ sáu. Khi cả lậu và cả tập đều tận thì mới được thần thâm thứ sáu, đó là lậu tận thâm. Phàm phu hỏi: phàm phu do ai tương tục mà có thọ sanh thân? Bồ Tát đã được lậu tận rồi, sao còn thọ sanh nữa? Đắc, trước đây đã nói rằng Bồ Tát vào Bồ Tát vị rồi là vào được bất thối chuyển lửa địa, lúc bấy giờ chẳng còn có các nghiệp báo dẫn sanh trong ba cõi như chúng sanh nữa. Tuy nhiên vì đại nguyện độ sanh mà Bồ Tát còn lưu các tập khí phiền não, bởi nhân duyên như vậy cho nên dù được các tánh thân rồi, Bồ Tát vẫn thọ sanh thân vào trong ba cõi, sống chung với chúng sanh để mà tùy duyên hóa độ. Như vậy Bồ Tát do nguyện lực mà thọ sanh thân, chẳng phải do nghiệp dẫn nên chẳng bị thân tới buộc. Như vậy thì chỉ Bồ Tát đây tức là những cái niệm tâm sáng, những niệm giác ngộ. Nhưng mà những niệm tâm sáng, những niệm giác ngộ này vẫn nằm ở trong ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Như vậy thì mang cái thân năm ấm, mang cái thân năm ấm dẫn độ ở trong cái cảnh giới người, tức là mang cái thân năm ấm vẫn sống trong cảnh giới người. Nhưng mà chúng ta phải hình thành được, phải hình thành làm sao có những cái niệm tâm sáng, trừ được tất cả những tập khí phiền não, vẫn thọ thân, vẫn thọ các phù tao, nhưng mà vì cái trí tuệ siêu việt đã trừ được tất cả các phiền não, cho nên chẳng có nghiệp báo dẫn sanh. Do đó cho nên mới nói là Bồ Tát hình thành được các cái ba la mật, bố thí dẫn nhục trì giới, tinh tấn thiền định và trí tuệ. Do đó đại nguyện độ sanh, vì đại nguyện độ sanh cho nên những ý niệm trong sáng, những ý niệm mà gọi là giác ngộ của chính mình đó là phải tùy thuận theo hoàn cảnh, phải tùy thuận theo trường hợp, phải tùy thuận theo cái vấn đề phát khởi của tâm niệm mà luôn luôn dẫn độ. Như vậy thì Bồ Tát nguyện là độ tận tất cả chúng sanh, nhưng mà độ tận chúng sanh nào? Tức là những ý niệm trong sáng của mình phải luôn luôn kiên trì, phải luôn luôn tinh tấn, vẫn nằm ở trong ba cõi, vẫn nằm ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nghĩa là vẫn có sống trong đời sống vật chất, vẫn có tình cảm, vẫn có các cái tư tưởng, vẫn có những cái vấn đề chiều hướng phát sinh của tư tưởng. Nhưng trong những cái đó thì trong những niệm giác tâm sáng vẫn biết nó là những vấn đề hiển hư, nhưng mà đối cảnh thì tất yếu phải sanh tình. khi đối cảnh ra thân tình rồi, nhưng mà trong cái tình đó, như hôm trước ta nói rằng, nếu Bồ Tát niệm giác thì cái tình này nó mang một tính cách dịu, chứ không phải là mang cái tính cách vô minh. Như vậy tức là Bồ Tát vẫn sinh trong ba cõi mà không bị nghiệp báo đó buộc. Như vậy tức là mình vẫn sống, vẫn an nhiên, vẫn tự tại. Nghĩa là vẫn đi đứng nằm ngồi, vẫn nói năng, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn nghĩ như thường. Nhưng trong đó vẫn có những ý niệm trong sáng tỉnh giác, dẫn độ tất cả những ý niệm đen tối, luôn luôn để giữ được cho mình sự an nhiên tự tại. Ở đây nói chữ Bồ Tát, tức là không có nói cái chữ Bồ Tát nào bên ngoài cả nhà. Bởi vì mình đây là mình học về Bát Nhã Ba La Mật, tức là trú trên, không? Trú trên cái tỉnh cao của trí tuệ. Do đó chữ Bồ Tát này không phải nói Bồ Tát ở bên ngoài, không phải nói việc tu hành của một Bồ Tát nào cả, mà nói là việc tu hành của chính mình, hình thành cái đạo hạnh, hình thành lục độ Ba La Mật của chính mình. Và ở trong ngay trong cái cảnh giới mình dương sống, mang với cái thân năm ấm đó, chứ không phải là nói cho ai cả. Cho nên khi gặp vào đây thì thấy Bồ Tát vẫn thọ sinh thân vào trong ba cõi, vẫn sống chung với chúng sanh. Như vậy mình có sống chung với chúng sanh rồi. Xin lỗi, có lúc nào mình buồn không? Có lúc nào mình vui không? Có lúc nào mình thấy phiền não không? Nhưng mà trong mình có Bồ Tát không? Trong mình có Phật không? Và như vậy là đồng cư với chúng sanh rồi. Nhưng mà có bị nghiệp báo dẫn sanh không? Cái đó chưa trả lời rồi. Vì có bị nghiệp báo dẫn sanh không? Nghiệp tức là hành động, mà nó có bị sự vận hành của tâm thức liên tục dẫn khởi hay không? Ví dụ như tôi có những cái nỗi buồn da diết vì sao? Vì người thương của tôi, họ sao? Họ trách mắng tôi. Vì người thương của tôi, họ chửi bắn tôi. Thì chúng mang một cái nỗi buồn da diết trong buổi chiều hôm nay. Mang cái nỗi buồn đó trong buổi chiều hôm nay. Chứ có một lần, có một phút nào mà tôi cảm thấy rằng mình nhẹ nhõm không? Có lúc tôi đưa nghe pháp, có lúc tôi đưa thuyết pháp, có lúc tôi đưa hành xử một cái gì đó mà tôi thấy sống ra tự tại, tạm thời chúng sanh đã lui qua. Tạm thời chúng sanh đang lui qua. Nó nhường chỗ cho một sự chăm sát, nó nhường chỗ một sự an bình, và để được chút nữa đây, gặp cái chúng sanh, nghĩa cái chúng sanh tôi đó, nó sẽ gặp cái chúng sanh trời ơn đó. Thì bây giờ một Bồ Tát phải lận đận với chúng sanh. Như là Bồ Tát đó phải kheo lâm, như là phải tu nhẫn nhục Ba La Mật. Lúc đó mình mới tìm với Ba La Mật, lúc đó mình mới gọi là thiền định Ba La Mật, lúc đó mình gọi là tinh tấn Ba La Mật, lúc đó mình gọi là trí huệ Ba La Mật, sâu pháp Ba La Mật, cùng một lúc mình tiến qua lung tung để mình giải quyết cái chúng sanh đó. Như vậy chứ là không có ai hết đấy, không có ai ngoài Bồ Tát, không ai ngoài mình cả, không Bồ Tát nào, không có chúng sanh nào là ngoài chúng ta khi mà chúng ta đã học vào cái bộ kinh này. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói về cái phần kinh này đến 22 năm, nói chi lâu vậy, bởi vì nó nhiêu khê đó. Nó không phải giản đơn đâu. Nói vậy chứ rồi thì là mình cũng thấy cái nhiều khi mình thấy từ giờ tôi nói thì tôi mà được như chị á thì nó hay biết mấy. Ở chị sao mà em thấy sao mà chị lại hay biết mấy? Nếu không chị có cảm thấy chị thảnh thơ nè, chị thông dâm, chị tự tại lắm nè, chị muốn đi lúc nào chị đi nè, chị muốn nghỉ chỗ nào chị nghỉ nè. Nhưng mà nghe chị mà nghe như vậy chị cũng không dám nói, là bởi vì em có biết không, chị đang thổn thức trong tâm thức, chị đang thấy cô đơn tấm vấn lạ lùng. Chứ đâu có phải chị ngon lành vậy, nhưng mà ngoài hiện tướng giống như mình an nhiên tự tại, nhưng mà trong sự tối tâm tủ thức. Như Như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, tức là chúng ta hình thành được cái gì? Nói trên rất nhiều ngôn ngữ, trên rất nhiều tự ngữ là bởi vì chúng sanh vô biên, cho nên Phật Pháp cũng phải vô biên. Chúng sanh nên làm rất mọi thứ thì Phật Pháp cũng phải giải tỏa, phải dùng đúng phương pháp để giải tỏa mọi thứ làm chấp đó. Hỏi, vì sao các vị A-la-hán tặng trường não rồi, nhưng chưa tặng tập khí mà không thọ sanh thân với Bồ-Tát? Đáp, các vị A-la-hán do chưa đầy đủ tâm đại bi, chẳng có đại thể nguyện độ thoát chúng sanh, nên tự tác chứng niết bàn để ly sanh tử. Trên đây đã nói về hai trường hợp lậu tặng. Các vị Bồ Tát lậu tặng đã hết mà tập chưa tặng thì phải tu bát nhã ba la mật. Đối với cái vị mà a la hán tức là đi vào trong cái thể vô vi an định ấy, thì thật sự ra thì cái đó nó cái phần tự chứng. Mà nếu cái phần tự chứng này tức là rời tất cả mọi duyên cảnh, không có phát khởi đại duyên tâm, nghĩa là đóng chặt cửa lại, cũng như tôi nói là nhập thất vậy, đóng chặt các căn lại, đóng chặt các cửa lại, không có duyên tiếp ở bên ngoài. Do đó ở trong thời gian đó thì coi như là mình an nhiên tự tại. Nhưng mà cái vi tế của mình, tức là cái vi tế của tập khí á, nó vẫn còn. Những cái cánh cửa đều đóng lại, nhưng mà bên trong nó vẫn có những cái gì thổn thức của tâm tư mà không nói ra được. Do đó ở đây, nghĩa là trần cư của chúng sanh, Bồ Tát không phải dứt thẳng như vậy. Bởi vì nếu mà mình tự giác cho riêng mình đó, mình tự tu cho riêng mình thì cái đó, không, cái đó khỏi thôi. Nhưng mà ngạch một nỗi là khi sống là sống với mọi người. Bởi vì ngay trong cái thân tâm này nó đã mang tính y ra khỏi rồi, nó không thể chặt, không thể tâm cứng được, nó không thể chặt đứt được. Cho nên sống là sống với mọi người, sống với mọi hoàn cảnh ở xung quanh. Do chính như vậy mà Bồ Tát lưu hoàng. Còn thanh văn thì nếu mà rơi vào thanh văn địa thì chỉ còn có cái là nhập niết bàn. Khi mà tôi đã thấy rõ cái trần sa hoạt nó như vậy, khi mà tôi đã trừ được lậu tặng rồi và tôi thấy trần sa hoạt như vậy, tôi không dám